Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 31 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Mưa lớn gây thiệt hại về người và tài sản tại nhiều địa phương.
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân vì để cao tốc Phan Thiết Dầu Dây ngập nặng.
Công an Hà Nội cảnh báo ứng dụng giả mạo cơ quan thuế để chiếm đoạt tài sản.
Ả Rập Xê Út sẽ tổ chức các cuộc thảo luận về Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong ngày hôm qua, tại nhiều địa phương trên cả nước đã xảy ra hàng loạt các thiệt hại do thiên tai gây nên. Tại Lâm Đồng, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh đã khiến tuyến quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng chục khối đất đá sạt lở, vùi lấp một phần trạm cảnh sát giao thông đóng trên đèo Bảo Lộc. Mưa lũ cũng làm quốc lộ 55, đoạn qua cống ngầm xã Lục Nam, huyện Bảo Lâm bị ngập nặng, khiến giao thông tạm thời bị chia cắt. Một phần trạm cảnh sát giao thông bị vùi lấp. Vụ sạt lở này khiến 4 người mất tích, trong đó có cả lực lượng cảnh sát giao thông và người dân.
Cũng trên tuyến quốc lộ 55, đoạn qua khu vực đèo Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, mưa lớn kéo dài nhiều ngày cũng đã khiến khu vực này xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm, khiến giao thông qua đèo Đa Mi bị gián đoạn.
Tại Bạc Liêu, lốc xoáy xảy ra trong đêm 29 tháng 7 ở địa bàn các huyện Phước Long, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Hồng Dân và thị xã Giá Rai đã khiến 59 ngôi nhà bị tốc mái hư hại, đặc biệt còn khiến một người dân tử vong và hai người khác bị thương.
Tại Cà Mau, trong ngày hôm qua, mưa lớn kéo dài kèm theo dông lốc đã xuất hiện tại các xã như Khánh Thuận, Khánh Tiến, thị trấn U Minh, làm sập tốc mái 89 nhà dân tại địa bàn, ước tính tổng thiệt hại hơn 5,6 tỷ đồng. Tại thành phố Cà Mau, lốc xoáy đã làm sập và tốc mái trên 55 nhà dân, ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Rạng sáng cùng ngày, tại thị trấn Nam Căn, huyện Nam Căn, dông lốc khiến 26 căn nhà dân bị tốc mái với tổng thiệt hại trên 800 triệu đồng.
Tại An Giang, mưa lớn kèm theo dông lốc xảy ra vào sáng ngày 30 tháng 7 khiến 8 căn nhà của người dân trên địa bàn huyện Thoại Sơn và Chi Tôn bị tốc mái hoàn toàn và một căn tốc mái trên 70%. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Lương Phi, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang, trên địa bàn xã có 7 điểm bị sạt lở đất đá. Riêng các khu sạt lở độ dốc cao trên núi dài, hiện lực lượng chức năng không tiếp cận được. Ngoài ra, hơn 400 hectare lúa, hoa màu của người dân đã bị ngập úng hoàn toàn.
Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thăng Long chủ trì, phối hợp với đơn vị vận hành, nhà thầu thi công, tư vấn và các cơ quan địa phương xử lý triệt để nguyên nhân sự cố cao tốc Phan Thiết Dầu Dây ngập nặng. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Ban Quản lý Dự án Thăng Long kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan, đặc biệt là tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra. Trước đó, ngày 29 tháng 7, mưa lớn kéo dài nhiều giờ với cường độ lớn, nước không thoát kịp tại hạ lưu nên đã gây ngập cục bộ cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và khiến ùn tắc cục bộ trong sáng ngày 29 tháng 7.
Hôm qua 30 tháng 7, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố về tình hình công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng. Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế thành phố, tính từ đầu năm 2023 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 9.800 ca mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong. Trong khi đó, số ca mắc tay chân miệng gia tăng vượt sốt xuất huyết. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 13.100 ca mắc tay chân miệng. Cũng theo Sở Y tế thành phố, các bệnh viện của thành phố đang trong tình trạng quá tải và khan hiếm thuốc điều trị tay chân miệng. Dự kiến phải một tuần nữa, 3.000 lọ thuốc điều trị tay chân miệng mới được nhập về.
Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian gần đây xuất hiện các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động, máy tính của người dùng từ xa để thực hiện, soạn gửi tin nhắn SMS, mở khóa thiết bị di động, bật tắt mạng Internet, truy cập Wi-Fi, đọc, ghi danh bạ, đọc, ghi lịch sử cuộc gọi, thực hiện cuộc gọi, tự thực hiện khôi phục mật khẩu tài khoản, tự đăng ký các dịch vụ Internet Banking, Smart Banking, thậm chí thay đổi hạn mức giao dịch, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển tiền của bị hại.
Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không tải hoặc cài đặt ứng dụng của cơ quan thuế qua các đường dẫn hoặc các hướng dẫn không chính thống được gửi qua tin nhắn, email. Người dân khi cài đặt các ứng dụng cần kiểm tra kỹ thông tin về ứng dụng, quyền truy cập và tính năng của ứng dụng trước khi tải về và cài đặt, tránh cài đặt ứng dụng yêu cầu cấp quyền, truy cập tệp tin, truy cập tin nhắn, điều khiển màn hình. Trường hợp nhận được tin nhắn trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi bất thường hay có dấu hiệu lừa đảo nói chung liên quan đến lĩnh vực thuế nói riêng, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 29 tháng 7, các quan chức Thảo Tin cho biết Ả Rập Xê Út có kế hoạch vào cuối tuần tới sẽ tổ chức các cuộc thảo luận về con đường hướng đến hòa bình ở Ukraine. Hoạt động này quy tụ các đại diện từ Kiev, các cường quốc phương Tây và các nước đang phát triển. Theo nguồn tin trên, các cuộc thảo luận sẽ diễn ra ở thành phố ven biển Jeddah bên bờ Biển Đỏ. Hiện chưa có danh sách đầy đủ đại biểu, mặc dù các quốc gia trong đó có Anh và Nhật Bản dự kiến sẽ tham gia. Tuy nhiên, Nga sẽ không tham dự, giống như không góp mặt tại một cuộc họp tương tự vào tháng trước ở Copenhagen, Đan Mạch.
Theo hãng tin TASS, ngày 30 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẽ trích một phần thu nhập gia tăng từ việc ngũ cốc tăng giá để hỗ trợ châu Phi thông qua việc giao lương thực miễn phí. Ông khẳng định Moscow sẽ chia sẻ một phần thu nhập này với các nước nghèo nhất và chuyển giao cho họ một lượng thực phẩm nhất định, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ không gây bất lợi cho Nga.
Ngày 30 tháng 7, Tham mưu trưởng Lục quân Australia, Trung tướng Simon Stewart cho biết quân đội nước này sẽ tạm dừng hoạt động của phi đội gồm khoảng 45 trực thăng MRH-90 Taipan sau vụ tai nạn trong cuộc tập trận quân sự đa quốc gia khiến 4 thành viên phi hành đoàn mất tích. Ngay trước khi xảy ra vụ tai nạn, Australia tuyên bố sẽ thay phi đội trực thăng Taipan cũ kỹ bằng những chiếc Black Hawk do Mỹ sản xuất. Các quan chức nước này từng phàn nàn về tình trạng phải liên tục đình chỉ hoạt động của những chiếc Taipan do châu Âu sản xuất, viện dẫn những khó khăn trong công tác bảo trì và tìm kiếm phụ tùng thay thế.
Ngày 30 tháng 7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo đỏ về mưa bão, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp độ của nước này. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã hối thúc các chính quyền địa phương triển khai hoạt động ứng phó khẩn cấp, cứu hộ một cách hiệu quả, đề nghị đình chỉ các cuộc tụ họp, các lớp học và doanh nghiệp, đồng thời kêu gọi nỗ lực để đề phòng các thảm họa có thể kéo theo như lở đất.
Tại Nga, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga ngày 30 tháng 7 thông báo 9 người đã thiệt mạng ở miền trung nước này sau khi dông lốc quật đổ cây cối và mưa lớn làm gián đoạn nguồn cung cấp điện của hàng trăm khu dân cư. Cũng theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, dông lốc kèm mưa lớn đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện cho 520 khu dân cư, làm hư hại mái nhà của 41 tòa chung cư và 7 tòa nhà cung cấp các dịch vụ xã hội ở 8 khu vực khác nhau của Nga.
Giới chức Thái Lan vừa đưa ra cảnh báo tình trạng tấn công, lừa đảo qua mạng tại nước này sẽ gia tăng mạnh trong năm nay. Trong đó, tổng thiệt hại mà các nạn nhân phải gánh chịu có thể lên đến 85 triệu bạt, khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ mỗi ngày. Theo ước tính của các chuyên gia, tổng thiệt hại do các vụ tấn công lừa đảo qua mạng trong năm 2023 có thể đạt tới 8.000 tỷ đô la Mỹ.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố tổ trọng tài sẽ điều khiển trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Hà Lan tại bảng E World Cup nữ 2023. Cụ thể, trọng tài Ivana Martinčić, người Croatia, sẽ bắt chính trận đấu này vào lúc 14 giờ chiều ngày 1 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Đây là màn trình diễn cuối cùng tại bảng E của Huỳnh Như và các đồng đội, khép lại hành trình World Cup nữ 2023 của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.
Chiều qua 30 tháng 7, Philippines đã bước vào trận hạ màn vòng bảng World Cup nữ 2023 với đối thủ là Na Uy. Lên tinh thần rất cao sau trận thắng New Zealand, nhưng đội tuyển nữ Philippines không thể tránh khỏi thất bại nặng nề 0-6 trước Na Uy. Kết quả này đã khiến đội bóng Đông Nam Á phải dừng cuộc chơi.
AS Monaco đã đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Mohamed Salisu từ Southampton. Mức giá của thương vụ vào khoảng 15 triệu euro. Trung vệ người Ghana đạt thỏa thuận cá nhân với đội bóng của Ligue 1 trước đó. Anh dự kiến sẽ ra mắt Monaco trong tuần tới.
Trên trang chủ, câu lạc bộ Sao Paulo đã xác nhận hoàn tất thủ tục chiêu mộ James Rodriguez theo dạng chuyển nhượng tự do. Tiền vệ người Colombia sẽ thi đấu tại sân Morumbi đến hết tháng 6 năm 2025. Đáng chú ý, đây là câu lạc bộ thứ 10 ở 10 quốc gia khác nhau của cựu tiền vệ Real Madrid.
Trang chủ của Porto chính thức thông báo, câu lạc bộ đã hoàn tất các thủ tục chiêu mộ Nico Gonzalez từ Barca. Mức phí của thương vụ vào khoảng 8,5 triệu euro. Tiền vệ 21 tuổi sẽ thi đấu tại sân Dragao đến hết tháng 6 năm 2028.
Sadio Mane đã nói lời tạm biệt với các đồng đội tại Bayern Munich, tại khách sạn của đội ở Nhật Bản. Tiền đạo người Senegal sẽ không đến Singapore cùng Hùng Sám vì chuẩn bị gia nhập Al Nassr. Trước đó, Bayern đã đồng ý bán Mane cho Al Nassr với giá khoảng 37 triệu euro.
Sau một thời gian đàm phán, Man U đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Rasmus Højlund với Atalanta. Mức phí của tuyển thủ Đan Mạch là 85 triệu euro. Trong số này, Man U trả trước 75 triệu euro. 10 triệu euro còn lại, Quỷ Đỏ thanh toán tùy thuộc vào thành tích của Højlund. Với mức phí này, Ramos Højlund sẽ vượt qua Lukaku để trở thành tiền đạo cắm đắt giá nhất lịch sử của Man U.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng này là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, những cơn mưa kéo dài từ đêm qua tới giờ vẫn chưa hết hẳn. Ngay lúc này, nhiều nơi ở khu vực vùng núi phía Bắc vẫn còn mưa rào và dông. Nhờ những cơn mưa nên miền Bắc đang có được ngày đầu tuần khá là mát mẻ, dễ chịu, với mức nhiệt mát từ 24 đến 26 độ. Trong ngày hôm nay, khoảng thời gian từ nay đến 16 giờ chiều, miền Bắc tạm thời giảm mưa. Tuy nhiên, sau 16 giờ ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, khu vực tỉnh Hòa Bình, đồng loạt xuất hiện mây đối lưu trở lại để đến tối và đêm sẽ tiếp tục lặp lại những cơn mưa dông. Dự báo những cơn mưa dông về đêm như thế này ở miền Bắc sẽ còn kéo dài không chỉ trong đêm nay mà còn có thể liên tục xuất hiện đến tận ngày 4 tháng 8. Với diễn biến mưa như vậy, ít nhất trong tuần tới, miền Bắc chưa có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Cũng có mưa dông nhưng không nhiều như ở miền Bắc. Lúc này các tỉnh miền Trung cơ bản trời đã hết mưa nhưng nhiệt độ ngoài trời ở miền Trung không cao, chỉ khoảng 25 đến 27 độ. Trong ngày hôm nay, khoảng thời gian từ giờ đến 14-15 giờ chiều, cả 14 tỉnh thành của miền Trung vẫn duy trì tình trạng tạnh giáo. Tuy nhiên trong chiều và tối nay, Trung Bộ sẽ có mưa dông trở lại nhưng vùng mưa không đều, tập trung ở khu vực tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh và vùng từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm qua cũng vẫn còn mưa nhiều nơi. Lúc này thì mưa đã hết nhưng nắng chưa mạnh. Nhiệt độ hiện tại ở Tây Nguyên đang thấp từ 19 đến 21 độ, còn ở Nam Bộ là 24 đến 26 độ, trời mát. Trong ngày hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ lặp lại những cơn mưa dông về chiều và tối. Diện mây vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi và lượng mưa phổ biến trong chiều và đêm nay duy trì trong khoảng từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Với những cơn mưa dông xuất hiện tiếp tục trên diện rộng, thì mức nhiệt ngày hôm nay ở Tây Nguyên tiếp tục phổ biến dưới 30 độ và dao động trong khoảng từ 27 đến 29 độ, Nam Bộ thì từ 29 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một khởi đầu cho tuần mới thuận lợi và may mắn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.